trước á, thì thầy có đề cập đến cái pháp mà tứ niệm xứ của Đức Phật dạy. Cho nên chỗ đó là các Phật tử chúng ta thấy được là cái thành đạo của Đức Phật khác, mang ra giảng dạy cho chúng ta là khác. Tại vì nếu mà cái thành đạo của Đức Phật đó, đúng như những cái mà chúng ta học ở Đức Phật, thì như vậy là chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà cái khả năng để tiếp thu, để hiểu và để ứng dụng thì ta không có. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới mở ra cánh cửa phương tiện, mở ra cánh cửa phương tiện để mà dìu dắt chúng ta. Cho nên đây cái phương tiện này đó là Đức Phật đó, thì ở trong cái thế giới của Phật, nó gắn liền với ba đời mười phương chư Phật. Nhưng mà Đức Phật giảng cho chúng ta đó là Đức Phật giảng cho loài người. Cho nên chúng ta nên hiểu như vậy đó. Cái này là nói cho loài người chúng ta, nó khác với cho chư Phật. Tại vì chúng ta không có khả năng để mà hiểu được cái của chư Phật hiểu, cho nên Đức Phật không nói. Bây giờ đối với loài người thì sao? Tại vì Đức Phật thấy cái nghiệp chướng trần lao của chúng ta quá nặng, không thể nào mà thấy Phật được, không thể nào mà hiểu Phật được. Cho nên cái pháp mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta đó, là coi như là vì thuốc để chữa bệnh. Cái pháp của Đức Phật chứng là đối với những người mà không có bệnh. Cho nên cái người mà không có bệnh gì hết á, thì lúc bây giờ đó, ta mới dạy họ làm cái này, dạy họ làm cái kia. Nhưng mà cái người á, mà bệnh á, thì Đức Phật nói là phải chữa bệnh trước. Tức là phải chữa bệnh trước rồi mới làm sao. Đây là cái người Nhật họ ứng dụng Phật giáo vô chỗ này. Cho nên khi thầy sang bên đó học á, thì có một người bạn đồng tu với thầy cũng đi sang bên đó. Nhưng mà cái thầy này sang bên đó nó là dục ngã bệnh, thì bây giờ nó không, họ không cho vô trường học. Họ phải bảo là chữa bệnh trước rồi mới học sau. Cho đây là pháp của Đức Phật dạy là vậy. Phải chữa bệnh trước, khỏe mạnh rồi nữa thì mới nói tới học và làm việc. Thì học và làm việc đó, là này là thánh chúng, là đệ tử Đức Phật. Còn chúng ta là những người mà bệnh hoạn, cho nên muốn học đó, thì phải chữa bệnh trước. Tức là khỏe mạnh rồi đó, thì mới nói tới vấn đề học. Mà học xong rồi đó, thì mới nói tới làm việc. Cho nên ba giai đoạn này nó khác nhau. Thì bây giờ đó, tất cả những người này nó ví như là bệnh, những người bệnh hết đó. Ở trong tam giới này coi như là bệnh. Thì bây giờ nó là chữa bệnh là cái vấn đề quan trọng. Thì tất cả những cái pháp Đức Phật nói ra cho loài người chúng ta đó là nhằm chữa bệnh cho chúng ta. Cái bệnh này là bệnh gì? Cái bệnh này đó là cái bệnh thứ nhất đó, là gọi là bệnh nghiệp. Nên là các Phật tử chúng ta đó có nghe thầy nói là bệnh nghiệp không? Tại cái bệnh nghiệp á, thì chữa không được, thầy thuốc cũng không biết. Cho nên có những người bệnh mà đi bác sĩ mà bác sĩ không tìm ra được bệnh. Thì bây giờ về gặp thầy á, hỏi thì thầy mới nói như vậy đó. Bác sĩ á, là chữa về cái bệnh á, của quý vị là cái thân bệnh này nè. Nhưng mà quý vị không có bệnh. Mà bây giờ nếu mình cảm thấy như mình bệnh á, thì cái này thuộc về tâm bệnh, mà trong Phật giáo ta gọi là nghiệp. Bệnh này gọi là bệnh nghiệp. Cho nên nó phải chữa cái nghiệp trước. Thì bây giờ chữa nghiệp này nó là gì? Tức là lại Phật, sám hối và tụng kinh Đại Thừa để chữa cái nghiệp. Tất cả các cái pháp mà chúng ta tu đó, là nhằm chữa cái nghiệp này. Nên là chữa cái nghiệp này xong đó, thì cái bệnh này chúng ta hết. Chứ còn bác sĩ thì không chữa được. Tại vì thầy hồi nhỏ bệnh, mà bây giờ đó, bác sĩ Trần Vạn Kim biểu thầy á, là bây giờ thầy phải ăn mặn tôi mới chữa, chứ thầy ăn chay tôi không chữa. Thầy muốn ăn chay thì để cho thầy chết luôn đi. Thì thầy nói ông này ông nói đúng. Là vì á, thầy đó là bệnh lao. Mà bệnh lao mà 50 năm về trước, 60 năm về trước thì quý vị thấy thời đó là rất là khó. Thì bây giờ đó ông nói là tại vì thầy ăn chay, thầy tu đó, cho nên thầy thiếu sức. Thì bây giờ cho uống thuốc vô thì chết phải không? Chịu đâu nổi. Thầy nói thôi thì uống thuốc vô thì chết thì thôi, không uống cũng được. Thành ra thầy mới trở về chùa. Từ lúc bây giờ đó thầy mới nghĩ là thôi mình lại Phật, mình sám hối, mình tụng kinh á, rồi mình có chết mình theo Phật thôi. Chết sớm chết muộn cũng chết, nhưng mà thôi giờ nếu hai mình chết sớm thì mình đi về Phật sớm hơn. Cho nên thầy mới hạ quyết tâm thầy lại Phật, thầy trì kinh là chính. Thì như vậy đó, là mấy tháng sau đó thì tự nhiên là không chết. Không chết đó, mà vô đó, nó coi trở lại đó, nó sao bây giờ lại cái phổi thầy trong đi. Cái phổi thầy bây giờ lại hồi nãy thấy nám đen hết mà sao bây giờ nó lại trong rồi. Không hỏi ai chữa. Thầy nói là cái này Phật chữa. Thầy bệnh này bệnh nghiệp mà, bệnh nghiệp cho nên lại sám hối. Cho nên cái sám hối hồng danh á, thì tại vì cảm cái chỗ này mà sau này thầy mới dịch ra nghĩa một tiếng Việt cho Huy Tùng á. Là từ cái chỗ này mà ra. Cái này là tội căn của mình. Mà tội này đủ thứ tội hết. Cho nên khi mà sám hối tiêu hết cái tội này rồi, đem cái tội này gửi tới cho Phật, rồi Phật chuyển cái tội này thành phúc cho mình đi. Cho nên cái này tự nhiên cái tội mình nó mòn lần, nó hết đi, thì cái bệnh này nó cũng giảm. Cái bệnh này của mình nó tự giảm nhé. Thành ra tự giảm đi thì cái phổi nó hết được. Cho nên thầy nói là bệnh nghiệp thì phải chữa bằng cách là tu. Cho nên tất cả các vị đó, khi mà chúng ta tu hành đó, thì bây giờ cái bệnh, tới Kinh Dược Sư thì Đức Phật là dạy cái này rõ hơn. Tức là gộp lại cả hai phần đó. Mà cái phần quan trọng nhất này nữa là phải giữ 8 phần trai giới, cái này chính này. Tức là phải tu, rồi phải phóng sanh, phải bố thí, phải cúng dường để cho cái tội trước mình để nó tiêu hết đi. Thành ra trước đây đó, hoặc là mình phạm phải cái tội gian tham trộm cắp, thì bây giờ phải bố thí cúng dường để trừ cái này. Trong cái tội đó, đó mình có kê ra rất là rõ là gì. Hoặc là lấy của thường trụ, hoặc là lấy của chúng tăng, phải không? Hoặc là bảo người khác lấy, hay là tự tay mình lấy. Thế là tất cả các cái tội này đó, đối trước Phật mình xin sám hối cái này, gửi cái tội này cho Phật. Thành ra xin Phật nhận dùm cái tội này dùm con đi, lãnh dùm con đi, phải không? Mà lại cho tới bao giờ mà mình cảm giác là Đức Phật nhận của mình, lãnh cái tội của mình đó, là mình thấy nó nhẹ nhõm đi, mình biết mình hết tội. Đây là trên bước đường tu. Tại sao mà nhận ra được Đức Phật lãnh cho mình? Thì bây giờ Ngài Trí Gia Đại Sư bảo là lại Phật cho đến khi nào thấy hảo tướng hiện. Hảo tướng hiện tức là mình lại Phật mà mình thấy được Phật. Thì nếu có cái vị thì lại Phật mà không thấy được Phật. Lại cứ đọc rồi lại rồi thôi, hay nghe người ta đọc rồi mình lại thôi. Chứ còn mình không thấy Phật. Thì nó có thể là mắt mình cũng nhìn thấy tượng Phật, nhưng mà tâm mình không thấy Phật. Cho đến khi nào mà mình lại Phật á, mà mình thấy Phật, tức là mắt mình thấy Phật và tâm mình cũng thấy Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất á, mà thầy trải nghiệm rồi á, thầy nhận được. Tức là tâm mình á, thấy Phật, Khi mà tâm mình thấy Phật á, thì quý vị nhắm mắt lại đó, vẫn thấy Phật. Mở mắt ra thì mình thấy tượng Phật, nhưng mà nhắm mắt lại thì mình thấy Phật. Tại vì mở mắt ra mình thấy Phật á, thì mình thấy tượng, cho nên á, tượng này nó bằng gỗ, tượng này bằng đồng, tượng này đẹp, tượng này không đẹp, phải không? Nhưng mà nhắm mắt lại đó thì Phật nào giống Phật nào hết. Tức là Phật do tâm hiện ra, Phật do tâm mình thấy. Cho nên á, khi mà thấy được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nhìn đâu mình thấy Phật. Đây là trên bước đường tu, là tại vì là tâm thấy Phật. Mà khi mà tâm mình thấy được Phật á, thì công đức mới sanh ra. Cho nên thầy nhớ năm 63 mà thầy bị bắt á, thì bây giờ đó thầy nhiếp tâm thầy niệm Phật. Cho nên lúc bây giờ đó gặp cái ông ngồi chấp pháp này, ông hỏi thầy, hỏi cung á, ông hỏi cung. Nhưng mà tại vì thầy chỉ chú ý tới Phật thôi, thầy chỉ niệm Phật thôi, cho nên thầy nhìn thầy thấy ông này đó lại là Bồ Tát Quan Âm. Ông này đó bình thường thì thấy mặt mày hung tợn, ai cũng sợ. Nhưng mà lúc đó thầy nhiếp tâm niệm Phật, thầy chỉ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thôi. Là sao thầy nhìn thầy thấy trước mặt thầy đó là Bồ Tát Quan Âm. Mà thấy Bồ Tát Quan Âm cho nên mình thấy tâm mình nó được an lạc. Mà khi tâm mình được an lạc thì cái tướng an lạc của mình hiện ra, cái tướng hiền lành của mình hiện ra. Thành cái ông chấp pháp này, ông không nghĩ thầy là phạm nhân nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Thoát nó là từ chỗ này. Tại vì lúc bây giờ nó mình thấy tâm mình nó an lạc, mình không có sợ, phải không? Thế nên hồi nãy mình sợ nó đánh mình, phải không? Mình sợ nó đánh mình thì mình sẽ hiện ra cái tướng mà tội phạm. Bây giờ mình trong lòng mình thấy an lạc, mình không thấy sợ gì nữa hết. Mà mình thấy đâu phải là cái ông mà điều tra mình đâu, mà chính đây là Bồ Tát Quan Âm mà. Thành ra mình không sợ, không sợ. Cho nên cái tâm an lạc, cái tâm an lạc, cái tướng giải thoát hiện ra. Mà khi tướng giải thoát hiện ra thì tự nhiên cái ông này ông nhìn, ông thấy mình á. Ông thấy mình á, ông nghĩ mình là không phải tội nhân, phải không? Ông thấy mình không phải là tội nhân, cho nên từ chỗ này ông thả mình đi. Đây là kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy. Cho nên đó, Ngài Thiên Thai thì bảo là thấy hảo tướng hiện ra đó, thì này hết tội. Thì thầy đó, thầy thấy nhờ thấy Bồ Tát Quan Âm đó, mà tự nhiên thầy cảm giác thì mình hết tội. Hết tội là từ chỗ này. Cho nên đó, từ chỗ đó mà mình thoát được nạn. Đó là trên bước đường tu của mình. Cho nên thấy hảo tướng của Đức Phật, rồi tới mình hiện được hảo tướng, tức hiện hảo tướng là cái tướng dễ thương. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu đó, mà người khác nhìn chưa thương chúng ta được đó, đây này chưa có hảo tướng. Tại sao vậy? Là tại vì họ nhìn họ thấy cái tướng nghiệp chúng ta còn. Cho nên cái tướng nghiệp chúng ta còn, đây gọi là bệnh nghiệp. Cái bệnh đó, nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp chúng ta hết rồi đó thì tướng nghiệp mất đi. Thành ra tướng nghiệp tức là tướng ác, tướng khó thương. Cái tướng ác và tướng khó thương, cái tướng tội lỗi ta gọi là nghiệp đó. Thành ra các Phật tử nhìn tất cả mọi người, chúng ta phát hiện ra, thấy rõ cái tướng nghiệp nó hiện ra nhé. Cái người này đó, họ bị mất tiền, tức là cái tướng nghiệp họ hiện ra. Mình nhìn mình thấy mặt, mình biết cái người này đó, đang bị mất tiền, phải không? Tất cả những cái tướng đó, nó đều hiện ra hết. Tướng nghiệp mình hiện ra. Cái người này hung dữ, tâm hung dữ, cho nên cái tướng hung dữ hiện ra, ta thấy mình ta không ưa. Cho nên trên bước đường tu đó, là cái chính đó, chúng ta nhận ra là cái nghiệp đó là chúng ta thấy. Cho nên bây giờ chúng ta tu hành đây đó, Đức Phật mới đưa ra tất cả các cái phương pháp tu hành đó, ta gọi là 84.000 pháp môn tu đó, để ứng vào chỗ này, ứng vào cái nghiệp của chúng ta để xóa, thì gọi là bệnh nghiệp. Thì khi mà cái người tu hành đó, đầu tiên đó là gì? Đầu tiên ở đây đó, thầy gọi là xuất gia đi. Xuất gia đi tu. Cho nên các Phật tử để ý một chút đó, thì thấy rồi. Mấy ông đạo ấy mà mới cạo tóc, mới đi tu đó, thì thường thường ông nào thấy ông dễ thương hết. Thành đi tu cái là thấy dễ thương liền tức. Đây là cái trường hợp gọi là xuất gia. Xuất gia đó là cái ý thức tu của chúng ta có rồi đó, thì tự nhiên đó, tất cả mọi cái việc ở ngoài mình coi như mất hết. Thì kinh nghiệm thầy thấy là như vậy. Cho nên bây giờ đó, mình bỏ nhà rồi, cha mẹ, anh em, bạn bè, mình từ giã hết, mình không còn gì nữa hết. Thành nên tâm của mình nó trống không. Đối với cuộc đời này mình không còn gì nữa hết. Chỉ có con đường đi tới quả Phật hay là đi tới mồ thôi. Tức là con đường đi tới chết thôi chứ không có đường nào khác nữa. Khi mà quyết tâm như vậy đó, thì tự nhiên cái tướng giải thoát hiện ra. Đây là trên bước đường tu đó, mà kinh nghiệm thầy đó là thầy thấy cái. Nên cái nghĩa xuất gia là rồi đó, nếu mà chịu cực á, thực tập những cái pháp tu mà của Đức Phật dạy á, để lần lần mình hiểu rõ cái chuyện này hơn. Cho nên mới vô đó thì ai cũng phải thực tập cái pháp gọi là tứ niệm xứ quán. Tức là pháp tu này, pháp tu ban đầu để chi vậy? Để bỏ hết tất cả những cái trần lụy. Bỏ hết chuyện phải, chuyện trái, chuyện gì bỏ hết đi, cho nên tâm mình được trống không. Thì bây giờ đó, tại cái pháp này Đức Phật dạy mình đó, để mà bồi dưỡng cho cái suy nghĩ của mình đó, về cái cuộc sống này, để mình không còn ham muốn nữa, phải không? Đây là trên cái bước đường tu của mình đó. Tại vì Đức Phật dạy mình đó, là do cái ái nghiệp, do cái tội lỗi đó mà mình mới thọ thân ngũ uẩn này. Nếu không có ái nghiệp thì không có thọ ở đây. Cho nên lúc bây giờ đó, khi mà tu Đức Phật đều phải xóa cái này trước, xóa cái tứ niệm xứ là cái đầu tiên đó, là anh phải quán, tức là phải thấy bằng cái tâm đó. Tức là thấy bằng mắt thì không được, mà thấy bằng tâm đó. Thì khi thấy bằng tâm đó, anh thấy được cái thân này đó, nó bất tịnh. Tức cái thân này nó không sạch. Cái thân của mọi người mà mình nhìn thấy đó cũng không sạch, gọi là bất tịnh, tức là không sạch. Cho nên cái pháp tu này ban đầu Đức Phật biểu mình nhìn, mình thấy như vậy đó, để nên mà đoạn cái tâm tham ái của mình này mất. Cho nên nhìn một người mà khác phái đó, thì thường thường nếu mà thấy theo cái nghiệp đó thì sao? Thấy theo cái nghiệp của mình đó, thì đương nhiên mình thấy cái người đó mình thích hay là thấy người đó mình ghét, phải không? Cái này thấy theo nghiệp. Thấy người này mình ghét chứ, hay là thấy người này tự nhiên mình thích nhé. Là cái này Đức Phật biểu mình thấy theo nghiệp. Nhưng mà thấy theo nghiệp á, thì lúc bây giờ đó, cái người đó không đẹp mà quý vị thấy nó cũng đẹp, phải không? Cái người đó không đẹp mà mình vẫn thấy đẹp là tại nghiệp của mình. Cho nên thầy thấy hai người đó, đàn ông mà nhìn về một người phụ nữ, anh này thì nói đẹp mà anh kia nó không đẹp. Anh kia nói với thầy đó, tại sao mà nó mê cái bà đó như vậy, phải không? Con thấy không được rồi đó thầy, phải không quý vị nghĩ xem? Cái anh kia đó là mê chết đi, nhưng mà cái anh này nó không được. Cho anh này nhất định là không nhận đâu, phải không? Nhưng mà anh kia đó là khác. Cho nên thầy nói cái nghiệp, xóa nghiệp. Cái pháp quán tu đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật biểu mình nhìn thấy cho được đó, ở trong cái thân con người là bất tịnh, dơ. Cho nên khi mà tu đó thì thầy thường hay cứ nghĩ này, cái thân mình đây là một cái túi da mà chứa đựng đồ ô uế bên trong. Hay là cái thân mình đây đó, là một cái nghĩa trang, cái nghĩa địa. mà chôn tất cả những cái nấm mồ của tất cả các loại từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ. Cho nên nó hiện ra đây, mình nhìn, mình quán tưởng, mình thấy cái thân của mình giống như mình thấy thấy nghĩa trang, phải không? Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo mà mới tu đó, bắt nó ra ngồi ngoài nghĩa trang đó, tu ngồi để quán tưởng này. Mà nghĩa trang ở bên Ấn Độ ngày xưa thì không giống như nghĩa trang ta đâu, không có xây mồ mã đẹp như vậy đâu. Nhưng mà chết rồi thì họ cứ khiêng ra bỏ ngoài bãi tha ma cho kênh ăn. Cho nên mình nhìn mình thấy nghĩa trang là thấy cái gì? Thấy những người mới chết khiêng ra bỏ đây, thấy những người mà sình rửa ra và kênh đang ăn, thấy những người mà còn lại bộ xương trắng, phải không? Tức là nhìn mình thấy cái này, quán tưởng này, cái tự nhiên mình cảm thấy sợ, cảm thấy rùng mình. Rồi nghĩ thêm cái nữa là mai mốt mình cũng như thế thôi, tất cả rồi cũng sẽ như thế thôi. Cho nên Đức Phật dạy biểu quán sanh tử là quán này. Đó, nhìn thấy cái này rồi sợ, thành ra sợ rồi lo tu, sợ không còn kịp nữa, phải không? Thành ra quý vị nghĩ xem, thành ra thời gian của mình nó ngắn quá, nên tới giờ này thầy nghĩ cái quỹ thời gian thầy còn không nhiều nữa rồi, công việc thì còn nhiều, nhưng mà cái quỹ thời gian mình nó cạn dần rồi. Học viện mới xây tới chừng này mà tuổi thầy sắp qua 80 rồi đấy, thành cái trường hợp việc còn nhiều, nhưng mà thời gian cứ rút ngắn. Lúc bây giờ mình sợ thời gian nó cạn mà sao thấy nó nhanh quá, thành mới thoáng qua một cái một năm rồi. Thành ra thầy mới đặt đá để xây dựng Việt Nam Quốc tự đây, thì bây giờ đó, tuần trước đó, là thầy làm lễ đúc tượng đó, là gọi là kỷ niệm một năm xây Việt Nam Quốc tự. Thấy nó mau, thời gian nó qua nhanh, cho nên cái quỹ thời gian của mình nó cạn dần đi. Cho nên từ cái chỗ này đó mà mình nỗ lực, mình tu cho nó kịp, tu cho nó kịp. Thì tất cả mọi người trên thế gian này đó, thì Đức Phật cứ dạy đó, bao giờ mà chúng ta chưa thấy được đó, cái chỗ đến chúng ta ở kiếp sau đó, thì chưa yên tâm đó, cho nên càng phải nỗ lực. Thế nên bây giờ chết mà ta chưa biết về đâu đó, thì bây giờ ta sợ chết đó. Cho nên ráng tu để mà thấy được đó, sau khi mình chết mình về đâu rồi đó, mình yên tâm. Yên tâm. Còn bây giờ chưa thấy là phải lo. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là quán thân bất tịnh này đó, đi theo một vòng này cho nó thuần rồi đó, thì cái tâm tham ái của mình tự nhiên không có nữa. Thế nên thấy người đó, thường thường nhìn người đó thì thầy nghĩ ngay tới bộ xương, phải không? Thầy nghĩ ngay tới bộ xương. Nhìn người đó thầy nghĩ ngay tới một cái thây ma mà đang bị kênh rỉa này. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nhờ như vậy đó mà cái tâm mình cảm thấy sợ, tâm mình cảm thấy sợ. Cho nên quán thân bất tỉnh là cái ban đầu thuần. Rồi cái thứ hai nữa Đức Phật dạy gì? Quán thọ là khổ. Quán thọ là khổ. Cho nên cái thọ là gì? Tức là cái quan hệ thù tạc. Thầy hôm qua đó, có một cái anh tới thăm thầy, anh mới nói cái này nè. Anh mới nói đó là cái vấn đề mà chi tiêu ở trong gia đình đó, mà con khó khăn nhất đó, là vì cái vấn đề đi đám ma, đám cưới thầy. Ăn thì không bao nhiêu, nhưng mà đi đám ma, đám cưới đó, cái này khổ lắm thầy. Không biết đây có ai có đi đám ma, đám cưới không? Thầy hỏi đi đám ma, đám cưới sao khổ? Tại vì thầy là trường hợp hồi trước là đi đám ma đó, thì mình tới mình tụng kinh rồi mình cấm nhang cho người ta rồi mình về, có sao đâu mà khổ. Anh không phải vậy đâu thầy. Thành ra bây giờ nếu mà hãy đi đám ma đó thì ít nhất cũng phải cúng mấy trăm, 500, 200. Rồi đi đám cưới bao nhiêu? 500, phải không? À, tối thiểu là phải có 500. À, tối thiểu có 500. Nhưng mà Lương của con tháng có 3 triệu thầy. Mà bây giờ đó, nếu trong cái tháng này đi hai cái đám cưới chết rồi thầy thế. Cho nên là tối ngày cứ lo để chuẩn bị tiền để dành để đi đám cưới rồi đám ma nữa. Thầy nói thôi bây giờ đó, anh đừng dành cái thời giờ đi đám ma đám cưới theo kiểu đó nữa đi phải không. Nhưng mà anh đi đám ma theo ban hộ niệm để đi tụng kinh cho người ta đó, cái này đâu cần cúng tiền chứ. Mà mình tụng kinh, mình cầu nguyện cho người ta đó, cái này tôi thầy nghĩ là tốt hơn. Cái này chứ. Còn đám cưới thì thôi đừng đi phải không? Đám cưới thôi đừng đi, kệ nó đi. Tại vì mình dành cái thời giờ mình đi chùa mình tụng kinh không phải tốt hơn là đi đám cưới không? Vô đó ngồi rồi chờ, mất hết ngày làm việc để chờ để ăn phải không? Rồi đi về mà phải tốn 500 phải không? Bây giờ nữa, anh đi tới chùa anh tụng kinh đó, rồi đó coi như là chùa người ta có gì ta cho ăn, nếu mình ăn đi không có tốn đồng nào hết phải không? Mà còn được phước nữa. Thành ra mình tạo phước mình khác cái này. Đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó là quý vị, thọ là khổ. Người ta cho mình cũng mang nợ. Người ta cho mình mang nợ, mình phải trả lại cho người ta. Cái quan hệ này để tự nhiên tạo cho mình có một cái nặng nề. Cho nên những cái người tu đầu tiên Đức Phật biểu cắt bỏ hết này. Tức là buông cái này đi cho nó nhẹ. Để chi vậy mà nặng lòng? Cho tối ngày nó cứ nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Thì cái này thì bây giờ mình tu mình buông hết đi, đừng có phải nữa, không thọ nữa. Cho mình cũng không lấy. Tại cho mình không lấy, mình lấy mình biết mình mắc nợ, cho nên cũng không lấy. Mình cũng không có thọ, mà mình cũng không có phải cho ai nữa. Cho nên chỗ này để dứt, cắt đứt cái chuyện thế gian. Đây là cái chuyện thế gian mình thấy nó nặng nề quá, nó phiền toái quá, cho nên thôi, không quan hệ nữa. Cho nên ta nói đi tu là chỗ này. Tại khi mà quý vị đi tu rồi đó, trốn nợ đi tu đi nữa, mà mình chung vô chùa hay chung vô núi mình tu đó, thì trường hợp đâu ai theo mình, đâu ai đòi, ai bắt mình ở đấy. Cho nên thấy nó nhẹ nhàng. Cái thứ ba đó là gì? Luôn luôn cứ nhớ trong lòng đó, là tâm vô thường. Thầy thấy có những người cố chấp. Thế nên cố chấp á, cứ nghĩ họ hứa tôi thế này, họ hứa tôi thế kia, họ hứa tôi thế nọ, nhưng mà họ không bao giờ giữ lời hứa. Không bao giờ giữ lời hứa cho nên khổ. Mình hứa với người ta mình không làm được mình cũng khổ, mà người ta hứa với mình ta không làm mình cũng khổ. Thầy chỗ này Đức Phật dạy mình là tâm vô thường. Tâm vô thường. Cho nên bây giờ mình phải quan sát thực tế chút. Bây giờ và tại đây, bây giờ và tại đây thôi, chứ đừng có nghĩ ngày mai, ngày mốt. Đây là ở trên cái bước đường tu đó quý vị nên thế. Cho nên hứa ngày mai làm á, mình có biết mình sống tới ngày mai không? Tại Đức Phật nó cái hơi thở vô ra thì không hít vô được nữa thì coi như xong một đời rồi. Cho nên là cái vấn đề mình biết rồi, tâm vô thường. Cái người này bữa nay hứa với mình điều này, nhưng mà tới ngày mai đó, cuộc đời này thay đổi rồi, cho nên đó, cái này nó thay đổi. Cuộc đời thay đổi, lời hứa này thay đổi, cho nên bỏ theo như là gió thoảng mây bay cho rồi, cái này không cần quan tâm. Chứ còn cố chấp cái này thì mình trở thành nặng lòng, cho nên khổ. Mình không hứa với ai hết, thành ra không hứa với ai hết. Mà ai có hứa đi nữa mình cũng không buồn quan tâm chuyện này nữa. Nên thầy thường hay nói là giờ nào việc đó thôi. Thầy nói giờ nào việc đó thôi, như vậy đó. Không nặng lòng, cho nên buông nữa. Cứ hãy mà có một cái gì đó mà thay đổi đó, mình nói là tâm vô thường. Hôm qua nó nghĩ như vậy, mà hôm nay nó nghĩ như vậy, cho nên cái này luôn luôn thay đổi, tâm luôn luôn thay đổi. Cái thứ tư là pháp vô ngã. Tức là tất cả các pháp ở trên thế gian này, pháp hữu vi là luôn luôn biến đổi. Tức là không có một cái gì mà tồn tại hết. Tại con người mình đây, Đức Phật gọi là gió. do tứ đại ngũ uẩn hợp thành, hợp thành của người chúng ta đây. Nhưng mà khi cái này tan ra đó, thì cái này hoàn toàn mất. Đầu tiên tứ đại trả về cho tứ đại hết đó, thì cái trường hợp không còn. Rồi trong lúc mà thọ tưởng hành thức đó, tất cả cái này đó, cũng trả về đó, thì cái này cũng mất. Cho nên cái con người chúng ta hoàn toàn không còn. Cho nên tới cuối cùng là cái người mà tu cái pháp thực tập đầu tiên là chi? Tức là cách ly thế gian đi. Cách ly thế gian đi, chỗ này là họ thấy thế gian đối với họ là con số không. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa, ra khỏi nhà lửa tam giới là chỗ này đó. Chạy ra khỏi nhà lửa. Tại vì tâm mình trống không rồi, mình thấy là vô ngã, tôi không có gì nữa hết rồi đó. Thì bây giờ đây là cái cửa ngõ để đi vào đạo. Cho nên nhập pháp này là pháp ban đầu. Nên tất cả các Phật tử chúng ta tu á, mà khi chưa tới cái cửa không này nữa, thì đương nhiên chúng ta còn ở trong sanh tử. Chúng ta còn ở trong sanh tử, dù có làm gì đi nữa đó, thì tới cuối cùng cái này Đức Phật nó là pháp hữu vi thôi. Cho nên tới cái chỗ này đó mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản rồi đó, chúng ta không kẹt ở trong bốn cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta tu hàng ngày rồi đó. Không dạy, không hệ lụy cái này nữa đó, thì tâm chúng ta mới hoàn toàn thanh thản. Và bây giờ tâm chúng ta trống không đi. Thế nên tâm ta trống không, nhưng mà tất cả các hàng cư sĩ Phật tử á, thì phần nhiều không tới chỗ này được. Cho nên có thực tập thì cũng không tới chỗ này được. Phần nhiều nữa chúng ta cứ nghĩ là gì? Gia đình, phải không? Gia đình, rồi công ăn việc làm. Thế tất cả cái này nó ràng buộc. Cho nên mình không bao giờ dám buông, không bao giờ dám thả. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cứ nghĩ là mình buông là mình mất hết. Mình buông là mình mất hết, cho nên không bao giờ dám buông. Mà không bao giờ dám buông là không bao giờ tới chỗ này được. Cho nên trên bước đường tu là cái chỗ này là quan trọng nhất. Nhưng mà người Phật tử tại gia đó, như quý vị đó, là chưa đi xuất gia. Chưa đi xuất gia giống như thầy. Nhưng mà nghiệm lại nếu quý vị thấy, ở trong đời mình giữ được cái gì? Quý vị thấy mình giữ được gì? Mình cố giữ mà mình giữ được cái gì đây? Tức là tất cả nó tuần tự sẽ mất, phải không? Nó sẽ ra đi. Cho nên cái thân tứ đại này của mình đây, mình cố gắng mình giữ nó. Nhưng mà Đức Phật dạy nó, từng hơi thở một đó, nó sẽ cướp lần của sự sống của mình như thế. Cái này nó làm cho mình chết mòn chết lần á, cho đến khi nào đó mình sẽ không còn trên cuộc đời này nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên mỗi một lần đó, mà thầy đi về chùa Ấn Quang đó, thầy nhìn lên mấy cái hình ảnh mà của những người ở trên bàn thờ, phải không? Thầy quý vị nhìn thử. Đây là những người mình đã từng quen biết, đã từng sống chung đó. Nhưng bây giờ nữa thì đâu nữa rồi. Tất cả này đâu còn nữa. Đây là sự thật. Dầu mình có cố giữ đi, mình giữ không được. Rồi đó, cái địa vị của mình, phải không? Cái địa vị của mình đó, dầu mình cố giữ, thì thầy có cảm giác càng cố giữ thì này càng dễ mất hơn. Càng dễ mất hơn. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là gì? Các vị Bồ Tát đó, họ giữ cái phước đức. Họ giữ cái phước đức chứ họ không giữ cái địa vị. Mà giữ được cái phước đức á, thì cái địa vị của mình nó tăng chứ không giảm. Đây là trên bước đường tu. Tài sản của mình tăng chứ không giảm. Giữ tài sản thì tài sản mất. Mà giữ được phước đức á, thì tài sản tự nhiên tăng lên. Tài sản tự nhiên tăng lên. Giữ địa vị đó, thì địa vị cũng sẽ mau mất hơn. Nhưng mà không giữ nữa đó, mà giữ được phước đức đó, thì địa vị họ tăng lên. Thành ra có những người mà họ thăng quan tiến chức cách dễ dàng lắm. Mà những người này đó, nếu mà họ nó có một cái tâm và tham cầu thủ đoạn thì cái này còn một khó tồn tại lâu dài. Khó tồn tại lâu dài. Tại vì á, tham cầu cho nên nhiều khi mình mua chức, mua quan, rơi vào trong cái chỗ hối lộ. Thì quý vị nhìn kỹ đi, nếu cái anh này đó là do dùng tiền mà mua nó, dùng nịnh hót mà tạo được á, thì nếu mà mình nhìn kỹ đó, mình thấy cái anh này đó thiệt tình mà nói đó, sao mình thấy không giống giám đốc phải không? Thế nên không giống ông chủ tịch phải không? Nhìn kỹ là mình thấy. Cho nên cái này đó là phần nhiều không tồn tại lâu dài. Cho nên cứ mỗi một lần mà bầu cử thì thầy quan sát, thầy thấy một số người mới, một số người cũ ra đi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên cái người mà có phước đức thì người này lâu dài. Lâu dài cho đến khi mà họ nghỉ việc rồi, cho đến khi mà họ chết rồi nữa, người ta vẫn còn quý trọng. Cho nên còn chứ, người này chết rồi mà còn, còn cái người còn ở đó, nhưng mà họ nghĩ sao nó không chết không? Sao nó không chết nữa? Trong cho nó chết mà nó không chết, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy. Ta quan sát chúng ta thấy. Cho nên chính cái phước đức bên trong nó quan trọng hơn. Cho nên lúc bây giờ đó, khi mà chúng ta tới cái chỗ cửa không rồi đó, cho tới chỗ cửa không này rồi đó, thì ta mới nhìn quan sát lại cuộc đời này đó. Đức Phật đó, ta thấy được một phần của sự thật. Thấy được một phần của sự thật này là gì? Bây giờ con người chúng ta nhìn đời với đôi mắt ta gọi là khách quan, phải không? Nhìn với đôi mắt khách quan nó khác với con người mà nhìn đời chủ quan. Chỗ này khác này. Ta nói khách quan á, cho nên ta thấy này rõ rồi. Nếu mà thấy khách quan thiệt á, thì chúng ta thấy được một phần của sự thật. Cái này không hợp lý, cho nên cái này không tồn tại. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên tâm chúng ta mà tới cái chỗ trống không á, là hết nghiệp á, thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ nhìn nó khách quan hơn. Cho nên cái đẹp ta thấy là đẹp, cái xấu chúng ta thấy là xấu, cái tốt ta thấy là tốt, cái xấu ta thấy là xấu. Còn hồi nãy đó, chúng ta thấy theo nghiệp. Cho nên khi mà nó cùng một cái tổ chức của mình á, thì mình nghĩ nó tốt. Nhưng mà nó khác tổ chức mình á, tốt mình thấy xấu nữa. Thầy kinh nghiệm tu của thầy, thầy thấy này rõ lắm. Tại khi mà thấy bằng chủ quan á, thì bây giờ đó, tức là thầy nghĩ á, là đạo Phật của mình là tốt thôi, còn các cả tôn giáo khác là không tốt. Nhưng mà bây giờ đó, tu rồi đó, mình bắt đầu trớ về cái chỗ không này đó, khách quan á, thì cái trường hợp mình thấy khác. Mình thấy khác chứ. Thấy khác á, thấy thực của nó là gì? Trong đạo Phật của mình cũng không phải tốt hết đâu. Hết tất cả các Phật tử chúng ta ngồi nghe Pháp đây cũng không phải là tốt hết đâu. Nhưng mà nói đó, những người này xấu cũng không phải đâu, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, trong đạo Phật chúng ta cũng có người tốt mà cũng có người xấu. Các tôn giáo khác cũng có người tốt mà cũng có người xấu. Bây giờ thấy khách quan đó. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta không mắc sai lầm nữa. Thì bây giờ người nào tốt thì ta quan hệ, cái người nào xấu ta tránh đi. Ta nói từ đó đó, thầy mới có những người bạn mà ở các tôn giáo khác. Ta nói các tôn giáo khác, cho nên cái nhìn của thầy nó khác hơn một số mấy thầy mà chủ quan. Đây là trên bước đường tu, cho nên đa số người ta rơi vào chỗ này. Ta nói khi mà quý vị gặp một người xấu đó, là mình nghĩ hết điều xấu. Rồi mình gặp một người tốt đó, mình nghĩ hết là tốt. Cho nên người nào theo mình đó, mình nghĩ là tốt. Mà người nào chống mình đó, mình thấy là xấu. Bây giờ mình thấy khách quan rồi, Đức Phật dạy mình đó, cái khi mà người ta chống mình thì mình phải cân nhắc trở lại coi họ chống cái gì, phải không? Họ chống mình, họ chống cái gì chứ? Nhưng mà họ chống mình đó, Mình xét kỹ đó, mình thấy là chính cái chỗ này là cái yếu của mình, cái dở của mình này, cho nên cái này cũng nên bỏ đi, cũng nên bỏ nó đi. Là vì họ chống mình, mình thấy là họ giúp mình. Họ giúp mình để làm gì? Tức giúp mình để mà tiêu diệt cái xấu của mình, phải không? Giúp mình để mà bỏ cái xấu của mình. Đây là cái việc quan trọng nhất đó, tất cả các Phật tử nên thấy. Chứ mình không nghĩ là họ, họ chống mình là họ hại mình đâu. Họ chống mình đó, tức là họ chống cái xấu của mình. Cho nên khi mà mình cũng đồng tình với họ đó, mình bỏ cái xấu này đi, hay nói cách khác mình cũng chống cái xấu của mình luôn, phải không? Đây mình tu. Cái người tu có khác hơn là cái người không tu là chỗ đó. Thành ra người không tu đó, thì lúc bây giờ người ta chống cái xấu của mình, mà mình cũng cứ ôm giữ cái xấu của mình đó, mình cứ nói nó chống tôi. Thành ra lúc bây giờ mình lấy cái xấu này mình làm tôi đó, thì cái này nguy hiểm rồi, phải không? Nên Huệ Tư Thiền Sư dạy mình đó, khi tu có khác hơn người không tu là chỗ này. Tại vì nó chống mình là nó chống cái tội lỗi của mình. Cho nên bây giờ mình thấy cái này nó là tội lỗi, mình cũng đồng tình với nó, mình coi như nó là cái người bạn mà giúp mình để loại trừ cái chuyện này ra. Cho nên mình cũng loại trừ nó luôn. Loại trừ cái này rồi đó, thì cái anh này còn chống mình được đâu. Cho nên cái người này họ nói cái này cái xấu của mình, mà mình phát hiện ra đó, mình xấu thiệt, phải không? Thì quý vị tự sửa. Đây Đức Phật dạy mình tu đó. Tức là mình tự sửa cái xấu này đi. Mà khi cái xấu này của mình sửa xong rồi đó, thì cái anh này có chống được không? Tại mình sửa rồi, phải không? Mình sửa rồi đó, thì cái anh này có chống nữa thì người ta cũng không nghe. Người ta sẽ không nghe cái anh này nữa đâu. Còn cái thứ hai là gì? Anh này chống mình là vì ganh tị. Thành ra vì ganh tị mà nói xấu. Thì này ta nhìn ta thấy cuộc đời Đức Phật cái này có nhiều nhiều người ngoại đạo chống phá Đức Phật, có chứ. Chống phá có chứ. Nhưng mà Đức Phật không buồn an tâm chuyện này. Cho nên Đức Phật nghĩ rằng cái này nó nói sai thì nó phải tự nói lại thôi, phải không? Nó phải tự nói lại thôi. Nếu mà nó nói sai mà nó cứ luôn bảo thủ cái nói sai của nó thì hại cho nó, chứ có mắc gì hại cho mình. Các vị nghiệm xem, một bậc minh triết nhìn nó khác. Tại nó nói sai thì nó phải nói lại thôi. Cho nên một số những người ngoại đạo họ hiểu sai về Đức Phật, họ nói sai về Đức Phật, thì sau này đó họ hiểu trở lại và họ nói trở lại, phải không? Tức là họ trở về với Đức Phật. Họ trở về với Đức Phật, trở về làm đệ tử của Đức Phật. Chỗ này chúng ta thấy rất rõ rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu được thì chỗ này chúng ta không sợ nữa. Cho nên từ chỗ này mà chúng ta nâng cấp lên bước thứ hai nữa, ta gọi là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, thì bây giờ nữa, đi qua bước thứ hai nữa, không cần quán này nữa, không quán thứ. Mà bây giờ bốn cái việc á mà chúng ta nên cân nhắc và thực tập cái này trong đời, mà người nào thực tập đúng cái này nhất định có kết quả, gọi là tứ chánh cần. Cho nên tứ chánh cần bây giờ để mình khách quan với sự vật, thì bây giờ để mình mở lóng tai mình nghe người ta chỉ trích mình, người ta sẽ nói mình, ta nói hết tất cả cái này, mình lóng tai mình nghe. Cho nên cái nào đó mà ta nói đúng thì mình cứ tự sửa, nói đúng mình tự sửa, sửa cho đến khi nào mà ta không còn nói mình được nữa, phải không? Đây hết nghiệp đây. Cái thực chất là trên bước đường tu, không sợ người ta nói, không sợ người ta nói mình, không sợ người ta chê mình. Nhưng mà muốn cho người ta nói mình để mình tự kiểm điểm lại mình. Nên nhiều khi đó mà thầy có cảm giác đó, bây giờ đó ai gặp thầy cũng ca ngợi chứ ai không chê không nói thôi. Mà thầy nghĩ nếu mà có một cái người nào họ nói mình á, để mình xem thử cái phản ứng của tâm mình sao. Tâm mình nói thế nào? Nó còn buồn, còn giận không? Nó còn có những cái xấu không? Tại nhiều khi mình tu lâu rồi đó, tất cả cái nghiệp mình nó trốn bên trong ấy, nó tiềm ẩn bên trong ấy. Nên bên ngoài mình luôn luôn coi như là đạo mạo như vậy đó, nhưng mà coi chừng nó còn trốn bên trong. Cho nên có những cái mà người ta đánh thẳng vào mình, thì lúc bây giờ để mình mới thấy được cái phản ứng, thấy được cái phản ứng, mà phản ứng ở trong tâm mình thì cái này quan trọng. Cho nên lúc bây giờ là giai đoạn thứ hai thì mình tu cứ lắng nghe hết tất cả những cái phê phán bên ngoài để mình tự sửa. Ta nói cái nào mà người ta nói đúng thì mình tự sửa, cái nào người ta nói sai thì cái này mình bỏ qua, không cần quan tâm nữa. Cái này nói sai mai mốt nó phải nói lại thôi. Còn nó nói đúng mình á, nó là thầy mình, cho nên mình phải nghe phải sửa. Nếu quý vị áp dụng cái pháp này của Đức Phật á, một thời gian mình thấy mình trưởng thành, một thời gian mình thấy mình trưởng thành, tâm mình trở thành thanh thản hơn với những cái tiếng khen chê của cuộc đời này. Và ở bên ngoài đó họ cũng bớt khen chê mình đi, hay nói cách khác họ cũng bớt chê mình đi, phải không? Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên thực tập cái tứ chánh cần là chính cho nên. Cho nên nếu mà cái ác mà chưa sanh thì chặn lại không cho sanh ra, mà cái ác mà đã sanh ra rồi thì cái này tiêu diệt nó đi. Cái ác đã sanh ra rồi người ta thấy, phải không? Ta thấy, ta chỉ mình, cho nên thôi mình cố gắng sám hối cắt này bỏ. Cái ác mà chưa sanh cấm nó, không cho nó sanh. Chưa sanh là thế nào? Bây giờ người ta nói xấu mình, người ta chọc tức mình, phải không? Thì bây giờ nó tự nhiên cái bực tức mình trong mình nó trỗi dậy, phải không? Nó trỗi dậy đó, mình chặn nó không cho sanh này. Đây là cái thực tu. Nên khi mà thầy mới tới chùa Ấn Quang gặp Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng dạy thầy cái nào đầu tiên. Thế nên có lẽ là Hòa Thượng biết cái tánh thầy hay nóng, nóng nảy. Cho nên Hòa Thượng kêu thầy vô, Hòa Thượng dạy cái này trước. Cho nên Hòa Thượng biểu này nè, cái khi mà người ta chọc tức mình á, thấy không? Chọc tức mình là nên nhớ mình có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái nào dễ mình nên tập trước đi, các Phật tử nên nghiệm cái gì. Thành ra khi người ta chọc tức mình á, là nhớ, có giận người ta thì giận nhưng mà đừng đánh ta, phải không? Thành Hòa Thượng nói một cái á, thầy nhớ lại lúc mà thầy đi học tiểu học á. Thầy đã đi học tiểu học đó, mà khi thầy nổi nóng á, thầy đấm bể cái lỗ mũi của thằng con ông Hương Quảng ở trong làng. Khi mà nóng lên cái thì cái trường hợp đó là coi như là không nhịn, không biết nó là con ông gì nữa. Đánh thẳng vô mặt năm cái, bể cái lỗ mũi ra. Ông thầy giáo ông thấy vậy, ông bắt thầy ông nhốt ở trường một ngày, bỏ đói. Đây là kinh nghiệm sống của thầy từ hồi cái năm 90 tuổi gì đó, là như vậy đó. Bây giờ Hòa Thượng nói cái thầy nhớ, giận thì giận nhưng mà đừng đánh người ta. Đây các Phật tử nên tập cái tu là cái này chính. Bây giờ mình không có mà nó kiếm chuyện nó nói với mình, phải không? Kiếm chuyện nó xấu mình, quý vị chịu nổi không? Thành ra chịu không nổi thì ráng chịu chứ đừng đánh người ta. Cái thứ hai đó, khi mà mình dằn được á, cái tay lại không đánh người ta rồi nữa, thì bây giờ tiến thêm bước nữa đó, là khi nó nói cái này mình tức quá mình chịu không được, nhưng mà đừng nói lại. Đừng bao giờ nói khi trong lòng mình bực tức. Các Phật tử nên học cái này. Đức Phật dạy mình cái chỗ này là tu đây nè. Ta nói khi nào giận thì không bao giờ nói, giận thì không bao giờ đánh, mà giận thì không bao giờ nói. Cho nên cái khoảng thời gian này nữa, hay khi nào mà thấy thầy làm thinh á, là biết á, thầy không bằng lòng rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Giận thì không nói, tại vì nói ra thì nói bằng cái tâm sân hận của mình á, thì phần nhiều dầu nói thẳng ra mất lòng người ta, hoặc là nói mà kêu bằng cái gì? Nói coi như nói móc người ta, phải không? Tại vì giận mà. Ta nói ca ngợi, nhưng mà ca ngợi trong cái nói móc. Cho nên này không nên đâu. Cho nên á, Hòa Thượng dặn thầy là bây giờ không đánh người ta rồi, nhưng mà bây giờ đấy, nhớ là khi giận đừng bao giờ nói. Thế nên giận đừng bao giờ nói. Nói ra nhất định không tốt rồi. Cho nên đó, mình kiềm được thân nghiệp và khẩu nghiệp đó, cho đến khi nào mà xóa được hết hai cái này rồi đó, mình mới điều tra tới cái anh ý nghiệp bên trong. Cái anh ý nghiệp bên trong này mình mới bắt đầu kiểm soát ảnh đây. Kiểm soát ảnh đó, thì lúc bây giờ nó tới cái mức này đó, thì mình không quan tâm tới cái hành động, mình không quan tâm tới lời nói nữa, mà quan tâm cái ý mình lắng nghe những cái lời nói mà trái tai này nè. Coi thử anh có khởi tâm không? Ta nói khởi lên là mình dằn ngay trong này, dằn ngay ở trong lòng mình. Ta nói dằn ngay ở trong lòng mình đó, tức là tìm một câu kinh, tìm một bài kệ, tìm một cái hình ảnh đẹp nào đó mà lưu lại đây. Tức là Phật. Cho nên cái niệm Phật của mình là cái này. Tại ai làm gì thì làm, mình chỉ nhớ tới Phật, mình nghĩ tới Phật. Cho nên cái chỗ này đó là nghĩ tới Phật, nhớ Phật, thương Phật, mà mọi việc trên đời này mình nhịn được hết. Cho nên mình trở thành người hiền. Thế nên tu được tới đây đó thì cũng là khá rồi, biết không? Mà qua được cái giai đoạn này đó thì quý vị có thể chứng được sơ quả đấy. Đó, qua được cái này, đoạn hết cái ác đi, rồi bây giờ đó mình mới bắt đầu gọi là tu thiện. Thế nên tu thiện cái bước này là bước thứ hai nữa. Thì thôi thầy ngừng ở đây, rồi có thầy đồng trí sẽ thay thầy giảng tiếp cho Phật tử một đoạn nữa.